Con xin bắt đầu câu hỏi là con mấy hôm nay coi video đó, thấy đại hội thì con thấy là đại hội Tết hồi sinh nó cũng vui. Thì con cũng biết là nghe nói là bây giờ là kỷ nguyên Hy Lạp, thì disco rồi nhạc sống rồi thường chơi giỡn múa lân đủ thứ, con thấy nó cũng hay. Nhưng mà con thắc mắc điểm là có hai chuyện. Thứ nhất, nếu mà con thấy nó hay mà nếu mà con thấy nó làm như là nó không có hợp rêu với mình đó, thì có phải là con thuộc loại người nó cũng có phải là người của kỷ nguyên Hy Lạp hay không?
Khi muốn hỏi hai chữ hồi sinh, mình phải hiểu cái hồi sinh. Cái gì kêu bằng hồi sinh? Về đâu mới là hồi sinh? Thực chất của mình ở đâu? Thực chất trong lành của con người là luôn luôn vui vẻ, không có nằm ở trong cái sự cố chấp hay là mê chấp. Cho nên luôn luôn thể hiện tất cả những chuyện hồi sinh vui tươi từ đáy lòng mới thật sự là hồi sinh. Còn hồi sinh giả tạo không phải hồi sinh. Cho nên những người coi về những disco này kia hồi sinh là ai cũng đồng một niềm muốn vui tất cả. Muốn trở về với sự thanh nhẹ vô tư, không có ôm ấp những cái bệnh sanh lão bệnh tử tại thế. Không ôm cố chấp ta đây không có xứng đáng chơi với cái tuổi gâu đồ, và ta đây không có vui với những cái cấp bậc thấp hèn. Ta phải vui với trời Phật. Hỏi cho trời Phật là gì? Phải hiểu cái luật hồi sinh là điều đồng một điểm như nhau, muốn thoải mái vui tươi. Đó mới là hỏi được cái câu hồi sinh. Khi ta thoát ra đôi môi hai chữ hồi sinh mà không biết nguyên lý của hồi sinh là ta còn nằm ở trong sự mê chấp mà thôi.
Con hay gặp mà mấy người bạn ngoại quốc hay hỏi con câu gì nè. Họ nói ở xứ này đó, cái gì mà nó mắc chứ thì nó tốt. Pháp lý của mình không thống tiện con bạc gì hết trơn, vậy thì sao mình biết được là nó tốt?
Không hiểu cái mắc là cái bị phỉnh, và họ tự lường gạt, họ cho cái đó là tốt là chính mình tự lường gạt, chứ mình không hiểu chiều sâu của việc đó. Mình cho là tốt, nếu hiểu chiều sâu cái đó đâu có ăn chung gì đâu. Không phải thích người giàu, khinh người nghèo, không được. Không thể thích người giàu và khinh người nghèo. Không phải thích người lành mạnh và ghét người què quặt. Người què quặt đào tạo ra bác sĩ. Phải nhớ ơn người, Chúa đã đem xuống dạy nó bằng hành động, dạy con người bằng hành động. Mục đích để cho học nhiều, để kết hợp gần lại với nhau, mới có được thiên đàng ở thế gian. Khi mà quý vị thiền mà thấy điển của quý vị liên hệ với cái điển của trung tâm sinh lực rồi, là không có cái gì quý hơn hết. Không có gì quý hơn.
Con hay gặp mà mấy người bạn ngoại quốc hay hỏi con câu gì nè. Họ nói ở xứ này đó, cái gì mà nó mắc chứ thì nó tốt. Pháp lý của mình không thống tiện con bạc gì hết trơn, vậy thì sao mình biết được là nó tốt?
Không hiểu cái mắc là cái bị phỉnh, và họ tự lường gạt, họ cho cái đó là tốt là chính mình tự lường gạt, chứ mình không hiểu chiều sâu của việc đó. Mình cho là tốt, nếu hiểu chiều sâu cái đó đâu có ăn chung gì đâu. Không phải thích người giàu, khinh người nghèo, không được. Không thể thích người giàu và khinh người nghèo. Không phải thích người lành mạnh và ghét người què quặt. Người què quặt đào tạo ra bác sĩ. Phải nhớ ơn người, Chúa đã đem xuống dạy nó bằng hành động, dạy con người bằng hành động. Mục đích để cho học nhiều, để kết hợp gần lại với nhau, mới có được thiên đàng ở thế gian. Khi mà quý vị thiền mà thấy điển của quý vị liên hệ với cái điển của trung tâm sinh lực rồi, là không có cái gì quý hơn hết. Không có gì quý hơn.
Con sẽ đến khóa học này, khóa học trước hơn. Ví dụ như khóa học này thì thích hơn khóa học trước. Mỗi ngày một buổi. Mình ít trên giờ niệm hành như niệm Phật. chị anh cũng ít im lặng hơn năm trước. Thì cái đó có phải là một cái tăng đăng nó tự nhiên theo cái thời buổi bây giờ?
Cái tu là phải biết tự nhiên và hồn nhiên. Còn cái giờ kia có cái giấc thiền chung là tự nhiên mọi người phải thả lỏng hướng về trong sự thanh nhẹ. Thì trong một giây phút thanh nhẹ nó đạt được, còn quý hơn ngồi kì kèo một ngày mà không ra cái lề lối gì hết. Chứ không phải là ngồi thiền nhiều mới đạt đâu, tâm thức mới đạt đâu. Cho nên giờ thì chúng ta thì lập lại trật tự đúng như trong cái pháp quy định. Thì trong cái giây phút đó nó mới tiến theo cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Mà cái sinh hoạt của chúng ta không chịu mở thì đêm có học hạt cho mấy gì nữa, nó không có đi đều đúng thanh lần được. Cái luật trời, cái tâm thức, hai cái phải đi đâu thì nó mới thấy đạo. Chứ không phải là cố chấp ngồi một đống đó rồi sớm mơ gì, nhiều tiền rồi làm tùm lum hết rồi hết không. Hiểu không? Nó phải tùy theo cái sinh hoạt phát triển trong tâm thức của chúng ta. Sự già nua ta đứng ở vị trí nào, trẻ con ta đứng ở vị trí nào để mới tìm một giải thoát. Sự động loạn đang đứng ở vị trí nào, mình biết cái vị trí, nắm được nguyên lý mới tìm giải thoát từ giây phút thì hiểu được đó. Còn hiểu không? Tu phải văn minh đâu, tu lại còn đâu chứ được. Ông Phật người ta nhắn ông Phật ra để một đống nó chụp hình vậy thôi. Tưởng là ông ngồi ăn bốn cho năm bốn không? Ông phải có cái chuyện tu, giờ hành, giờ làm việc. Ông ta thích của ông. Còn nhiều người cứ nhìn cho ông Phật ngồi nghe ngắn cho tôi cũng ngồi nghe ngắn như ông Phật tôi cũng cứ gì qua. Mà cái tâm thức tôi không có mở, tôi không có đi trong vũ trụ. Tôi khai triển trong việc làm hàng ngày. Cứ càng ngày càng theo hẹp. Làm sao tôi phát triển, làm sao tôi đi đến tôi tự chủ được. Tôi phải thả lỏng với mọi trình độ, vui hòa với mọi trình độ, tôi mới lập chủ được. Còn nếu mà tôi thích trình độ này, tôi chán trình độ kia là tôi mất quân mình, tôi không lập chủ được. Mọi người trở ra không? Ngày nay, con là hiền thế, hiền mẫu. Là hiền thế, hiền mẫu thế nào? Ta luôn luôn ở trong thức vui hòa trận độ. Thấy không? Rồi mới đi dần tới sao? À, gia đình mình tốt và hạnh phúc sẽ đẹp cho người ta thấy. Người ta bước vào gia đình mình, người ta thấy gia đình hạnh phúc sẽ vui, cỡ mở. Với mọi trình độ đến với gia trang này, không khác gì trong chùa. Mới nhất trong cả khu vực. Đều ảnh hưởng được người. Điều cho con người một luồng thanh khí để họ tự thức về ở chùa. Thế chưa? Thì chùa cũng là nhà mà là của chùa mới đi về cái luật trời. Con hiểu không? Luật trời không có chê trở cái này và bỏ cái kia. Cái nào luật trời cũng đạt sự quân bình và tận độ. Thì chúng ta cũng phải đạt cái sự quân bình và tận độ. Chúng ta mới đạt được. Chứ không phải tới chùa chứ không, không phải tới đây mới thiền. Nhưng mà tâm thức lúc nào cũng thiền, thiền là vượt bỏ tất cả những sự si mê của trần tục. Sự sân hận phải tiêu diệt. Làm sao tiêu diệt? Dân đưa ra công khai cái trời đất. Hướng về thanh nhẹ thì tự nhiên cái nặng nó mới chịu ra. Cho nên chúng ta đã có cái pháp mà này mất. Tại sao cứ chỉ trung tâm bộ đầu mà không chỉ ý chứ? Hướng về chỗ đó là chỗ thanh nhẹ và giải tỏa những sự kiềm ngũ xe quay trong khối ấp của chúng ta. Và sử dụng cái nguyên năng của khối ấp của chúng ta để làm việc vũ trụ đẹp hơn. Rồi, để ảnh hưởng chúng sanh làm biến của chúng ta. Đó là một đặc quý.
Chương 8. Nếu mọi người đồng ngồi thiền thì khoa học còn được tiến bộ nữa không? Vì có tranh chấp mới có tiến bộ, mà thiền thì không tranh chấp nên không tiến bộ.
Không phải tranh chấp. Tranh chấp là cái gì? Quý vị, tranh chấp mới quý vị biết là cái gì? Cơ tạng quý vị bất ổn là tranh chấp, cho nên phải có khoa học để chữa trị là tài trợ. cho nên nó không có khoa học. Nhưng mà bạn thiền thì học được cái khoa học nguyên lý của tâm thân. Thay vì tôi phải đi bác sĩ uống bao nhiêu ngày, tôi mới được nhẹ như vậy. Bây giờ tôi thiền có mấy đêm tôi thấy mình nhẹ. Chứ tôi không hề. Đó là khoa học. Khoa học nguyên lý. Không có đem ra cho người ta được mà tôi cảm thấy được khỏe. Cảm thấy cái đạo hành tình thở mở hơn. Con người tôi nó vui đi bằng con tôi. Đó là một cái lúc giờ tôi đã uống rồi. Mà linh chịu đó là ở đâu? Điện năng của càng không những trụ nó hỗ trợ tôi. Cơ bản tôi toàn là điện năng, tôi nó hòa cái điện năng tôi nó phát triển được. Thấy nguyên lý khoa học, nguyên lý rõ ràng chưa? Thế đừng nói là tôi tu, tôi bỏ khoa học, không khoa học, chưa hơn nữa. Còn giỏi hơn. Thế tại sao có những vị bác sĩ về thần kinh, người Pháp cũng còn theo cũng không mô Pháp này mà họ thiền. Họ thiền mà thấy là sung sướng, họ thiền mà thấy là tự cứu được họ. Và họ thấy cũng ma lại, cũng quỷ lại trong nhà thương điên nhiều chuyện á. Họ thấy phương pháp, người ta còn thiền phương pháp này. Mà thật điện tính tăng hơn người Việt Nam, cẩn thận á. Nhà người khoa học á. Nhà người khoa học họ mới thấy cái pháp này thực tế.
Chính ông Tám, tôi người Công giáo thì không thể niệm Phật được, thì tôi có thể tập thiền được không?
Không được. Phải niệm Phật. Niệm Phật là nguyên lý của chánh đạo lực, chứ không phải là chánh nghĩa cho quý vị đi theo Phật. À, Nam cuối cùng nó tập trung ở đây. Mô nó tập trung ở đây. Điện năng của các bạn. A à, nó tập trung ở đây thẳng. Diện năng này Phật diện ở đây. Đa tập trung tất cả. Tất cả quý vị đều có anh bạn bao trùm cả cả. Phật hay thân tình nó là người di chuyển của mình. Không có phải định năng Phật mà bỏ xuống, không có dụng nào. Không có định năng Phật mà bỏ xuống. Vì tôi thấy cái điểm năng quân bình của tôi mới thể hiện là từ bi thương của Chúa đã đỡ có chuyện. Không có bỏ Chúa, những người chuyện của mình. Không có người nào mà được bỏ Chúa chỉ sắp sức luôn mà thôi, không có được.
Chính như thế này, đối với những người có một thời khóa biểu quá tận rồi, thì làm sao họ có thể tập tu thiền được? Và nếu tu thiền thì trung bình một ngày phải bỏ ra bao nhiêu phút hay bao nhiêu giờ?
Ở đây rất dễ, những người mới tu thiền, sau họ và chứng minh thì khi giờ làm việc về nhà cũng có thể làm được. Trong 6 tháng để giải tỏa tu vô thi. Còn cái mà khi giờ vẫn rộng nhất, chúng tôi đã chọn bây giờ 12 giờ thiền. Thầy mong thầy phải ngủ phải ai nghỉ mà đi làm cái ca gì đi lên đề cũng phải có giờ nghỉ để tập mình tập để dọn dẹp sửa chữa khói ấp mình. Cái đó là cái nhà căn bản ở thế gian này. Và nếu mình không có lo quét dọn thì cái nhà nó ô nhiễm bệnh hoạn nó sẽ tới tập sự buồn rầu nó sẽ chiêm nghiệm cái khói ấp và ở mọi nơi. Cho nên cái việc làm sơ đồ chiêm mình trong vòng 6 tháng quý vị thấy thoải mái như vậy. Lúc đó từ quý vị sẽ sắp đặt thì giờ. Đâu nó vào đấy không có bao giờ, nó không có đủ thì giờ. Có dư thừa nên không có được, không bao giờ thiếu được.
Kính thưa thầy, đây là câu hỏi thứ nhất. Ông Tám vừa mới nói, con ruồi là con vật bị thu nhỏ lại phần ánh sáng của chính nó. Vậy con voi có phải là ánh sáng của nó nhiều hơn con người không? Xin ông Tám giải thích dùng ánh sáng nhiều và ít có phải căn cứ trong một cái xác không?
Cái đó là trình độ của con voi. Nó là hùng mạnh, nhưng mà nó phải mang cái xác. Thân mạnh này là mình dùng con voi mình xem phiếu chân của nó. Nó hùng mạnh, nó hùng mạnh, nó đập đổ người khác, nó không cần biết. Bây giờ nó phải mang sắc vô về, nhưng mà luôn luôn ý thức của nó cũng có thể lớn hơn một người. Lớn hơn một người thì nó có sức mạnh, nhưng mà nó phải thọ cái nghiệp để nó học và nó tiến thân, cho nên buộc nó vào trong cái chỗ ăn trường chân.
Kính thưa thầy, con mới thực hiện được 2 tháng, nhưng mà con có một vài người bạn thì họ thấy con nói được thực hiện. Chị có thu thiền đó, là chị ngồi chị mê vậy hả? Chị nghĩ là chị không muốn làm gì hết á. Là việc làm chị cũng muốn làm mà buôn bán chị cũng muốn làm hết. Tôi thấy cái cảm tưởng của con khi mà sau 2 tháng thu thiền thì con lại thấy con làm việc hăng hái và khỏe khoắn hơn. Con xin là kính thầy giảng dạy rõ để cho chúng con và các tất cả quý vị được rõ. Xin cảm ơn thầy.
Tu thiền là những người kêu bực buồn trần bị đời lường gạt đời này khi cái nói vô tu thiền thì thấy nó mỏi mệt á, nhưng mà những người ta có bệnh thân bệnh nữa thì ta vô ta tu thiền ta thấy rất nhiều sức khỏe. Trước tôi mệt, tôi không ngủ được thì tôi mệt, nhưng mà bây giờ tôi ngồi tôi sơ hồn tôi làm pháp luân thường chuyển, tôi thấy tôi hăng say hết là nó bớt cái bệnh. Bệnh gì? Tâm bệnh. Giải thoát. Còn người nào mà bị lường gạt lần này khi cái nó buồn tối thế gian, phải nghe băng cho nhiều cái thiền thiệt. Để nó giải thoát được cái gì đó. Rồi nó thiệt, cái xác nó quân bệnh, nó thấy khỏe và nó ham say là việc. Cũng như người mà bị tình duyên trở ngại, buồn quá, thiền chết chết. Nó có nhiều người có cái ý như vậy. Không hiểu rõ pháp lý vô vi, pháp lý mà nói cho rằng là và tìm hiểu cho rõ rồi trước khi mình hành. Chứ không có nghe theo được. À, thì rốt cuộc mình hăng hái. Cũng như chị ta, đã ý thức được chị nghe văn, chị hiểu được, chị mới ngồi thiền. Chị cũng sợ cái nhóm này nó gạt chết. Mới gạt cái gì đấy, mình không nghe, mà nghe tất cả chuyện của mình. Rồi mình mới giải tỏa được cái phút chi của tâm mình đi thiền. Mình thiền mình thấy mình ổn định, càng nghe càng ổn định, càng nghe càng khỏe mạnh là mình giải tỏa được phút chi. Nhưng người thế gian không có giải tỏa được cái phút chi, càng đang bất hạnh. À, cho nên nhiều người nói là tôi học thiền sao tôi mệt quá, tại được cái tâm tư mà chưa có mở. Cho nên họ phải mở cái tâm tư là trước khi thiền họ mới tâm cho nhiều, chứ tôi giảng ra ngàn của văn từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ. Thế nào họ cũng phải gặp hoàn cảnh họ để họ mở thì biết cô lập tâm của họ, rồi họ sẽ tu thiền. Tất cả đều là công khai giải tỏa.
Chính thưa thầy, ông tu có sự sáng suốt, xin cho biết năm nào có thể về Việt Nam được tự do.
Tôi vừa nói là không có nói chuyện đó. Tôi có nói, và theo cũng như khối óc của thế gian là suy tư, thì 1993 thì Việt Nam phải có luật lệ đàng hoàng. Vì sao Việt Nam đã ngồi trong Liên Hiệp Quốc rồi? Phải có luật lệ cho Liên Hiệp Quốc nhìn nhận. Cả thế giới về chư thiên Việt Nam. Những người mấy ông Mỹ Việt Nam bên này sẽ về chư thiên. Ông Mỹ và ông mặt Việt Nam. Thì toàn người ngoại quốc về chư thiên Việt Nam. Thấy không? Tương lai là toàn người ngoại quốc về chư thiên Việt Nam. Năm trong chúng ta có người, mà người thì thẳng sức không không? Chứ những vị ra đây là bác sĩ kỹ sư nữa. Nhưng một ngày nào sinh nhờ. Thấy Việt Nam lạc hậu, không bạc, không đế tốt đẹp như thế, nhưng mà khi về rồi thì trong nháy mắt là Việt Nam trở nên đẹp. Mình thấy là số người bên này sẽ đem về đất nước. Người kể nhất ở Việt Nam bây giờ, hồi trước thì đi chợ hái rau, nhưng bây giờ ra lái xe hơi chạy lần lòng. Thấy không? Thì tự nhiên nháy mắt là nó giải quyết được Việt Nam tốt đẹp, cho nên quý vị cứ phải lo trung tâm, sửa cho sáng lạng, tốt đẹp. Để về hướng cái ngày vinh quang đó. Chắc chắn là như vậy. Tôi có nói trước được 993 sẽ có lực lệ đạo. Chắc chắn nó phải vậy. Vì Liên Hiệp Quốc muốn thu một người bạn tốt thì người bạn đó sẽ tốt. Trở về chăm sóc hòa bình trong cả con vũ trụ này. Thì một Việt Nam sẽ áp dụng cái luật và tất cả đồng bào Việt Nam đang du ngoại và hiểu được cái luật lệ sống lắm. Tình vì tiến bộ của nhân sinh đem về đất nước không có mấy hồ hết, thấy gì không có mấy hồ, không lo, yên định đi, ổn định đi, lo tu sửa cho mình, tu thiền dưỡng sinh sức khỏe của tôi thấy những cái gì của cả con vũ trụ đang giúp tôi, nhân loại đang giúp tôi để tôi dưỡng sức mạnh, tôi sáng được trở về với ánh sáng, là tôi không làm ô nhiễm bầu trời và không có làm thiền làm thượng đế. Sáng suốt
Kính thưa thầy, sau đây là câu hỏi. Tại sao tôi lại lo lắng cho thú vật và cố gắng giúp cho chúng nó nhiều hơn? Tôi có thể làm gì để giúp cho thú vật hơn nữa? Cái câu hỏi này là của một bạn Mỹ, của cô Charlie Locke.
Cho nên giúp cho thú vật, trước hết mình phải biết cái xác này là để thú hình thành, cái con thú hình thành. Thì mình phải biết giúp cái cơ thể mình trước. Rồi mình mới ở thế gian, ở tham, ở bên dưới con thú để sống. Thì bây giờ mình định tu trở về cái điện năng từ quán của chính mình. Thì cô ngồi đó, cô có thể đổ cái dân lưu đi cô con thú. Cái đó là việc chắn, chứ không phải là cô phải ôm cái xác con thú, còn mình cứu con thú không. Tự nhiên rồi, cô đổ thét rồi, thế gian. Và cô hình thành được quan chay, cô hình thành, cô cởi mở được rồi. Thì cô sẽ ảnh hưởng với tất cả những người kế tiếp. Khi mà họ biết ăn chay thương yêu cái con thú trong cơ thể của họ được tiến qua khối óc mở mang, thì tự nhiên cô mới thật sự con thú đi, cô giết được những người giết thú. Những người giết thú khóc còn giết thú nữa thì cô mới là thật sự cứu con thú. Mà còn thấy người ta giết con thú còn đi thưa đi tiền là không có gì hết, luật nhân quả nó có.
Kính thưa thầy, con nghe nói lúc thiền, lâu năm thì khi xuất hồn, mình có thể gặp được những người thân đã quá cố, điều đó có đúng như vậy không? Trong khi ngồi thiền, có luồng hào quang phảng phất trên đầu, phải không? Xin thầy vui lòng cho biết.
Cho nên, trước hồn để chi trước hết, người nào muốn bao nhiêu, muốn gặp cha mẹ, muốn gặp bà con anh em, thế đó là đương nhiên những người xuất hồn gia đoạn tạo là có phải là. À, rồi chúng ta ngồi thiền mà lùng điện thưởng pháp trên đầu, đó là cái thánh quang của vũ trụ mà chúng ta hướng thượng lên nó hòa đồng. Cho nên lúc mà ngồi thiền ngồi phải ngay ngắn, nó hút một cái là ngay ngắn ngồi thẳng, đó là người đó là bị nhẹ lắm. Người mà ngồi lục lên lục xuống là cái điện nó hút xuống, thấy sao ngay thẳng nó mới hút. À, thì cái điện năng của ta xuất phát ra nó hòa hợp cái điện năng của vũ trụ. Lúc đó nó nghe nhắn, cho nên xem người thiền đến đánh không ngồi, còn nghe nhắn không là biết.
Kính thưa thầy, những ông cha khi ở bên Việt Nam đã phát nguyện theo Chúa trọn đời, nhưng khi qua đây thì hoàn cảnh và những tư tưởng khác biệt, đã ra đời và sống như người thường, lập gia đình, thì có tội không?
Cái đó là không phải có tội, nhưng mà họ phải đi một vòng xa hơn. Khi cái đại nguyện của ta không thành, người ta phải đi xa hơn. 60 năm sau mới có cơ hội trở lại chiêm ngưỡng cái đường mà chúng ta phát triển. Cái luật này là vậy. Cho nên cái ông cha đã làm ông cha là hy sinh con đời, phải chết và rụt nằm đó thành. Rụt chết, một đường buồn kiến độ cũng phải làm ông cha. Ông chân lý của Chúa thì tự nhiên được chứng đạt. Còn những người mà đi đến đường bỏ là phải bị cái luật 60 năm mới trở lại cái luật khởi điểm của mình. Có luật vũ trụ, có luật này.
Thưa thầy, con người trong xã hội văn minh hiện tại đa số đặt biểu tâm trí trong sinh kế, lo muốn của cộng đời, lo lắng gia đình, cố gắng học hỏi để theo kịp nhịp độ tiến hóa, khoa học kỹ thuật với những tiến bộ như điện não, robot, phi thuyền, viễn thông v.v. Vì những vận vụ, nhu cầu vật chất trên, con người đã quên đi tu bổ ánh sáng, đi khoa học kỹ thuật vật chất vẫn phát triển với một số những phát minh mới, sản phẩm mới. Hàng ngày, hàng năm làm con người vận vụ thân thể vật chất. Kính thưa ông Thám, khoa học vật chất hiện tại sẽ đưa con người về đâu? Con người có thể nào đạt được quân bình?
Khoa học vật chất hiện tại sẽ đưa con người về đâu? Chính con người đưa con người về đâu? Chứ không có khoa học vật chất. Khoa học vật chất ra đâu? Do tâm linh để ra, do khối óc để ra. Mà chúng ta có khối óc không chịu trở về khối óc, thì họ để ra cái chuyện đó cũng như là và đố vui để học gì mà thôi. Thì chúng ta mà thanh tịnh thì chúng ta học được, mà thiếu thanh tịnh đâu mà học được. Cho nên người tu không phải là nó ngu, nhưng mà nó học được nhiều chuyện, bất cứ chỗ nào nó cũng học được. mà nó thanh tịnh nó làm được. Còn người ta đến bận rộn vì sao thế? Không phải. Ăn một ngày bao nhiêu ta không dồn đến mình thôi. Một ngày ăn bao nhiêu, mình làm bao nhiêu sẽ đủ ăn. Biết tính toán làm cái kỹ sư mà cứ bận quá, ta không biết tính lên. Mày ăn bao nhiêu, mày xài bao nhiêu, hỏi lại qua. Mày mặc bao nhiêu, tại sao mày bận rộn như vậy? Bận rộn để dành tiền để làm gì? Để hại người ta hay để cứu người ta? Mình cứu người ta thì mình làm không sao cũng được, mà đi hại người ta mình không làm. Chứ tự nhiên mà có tiền nhiều để cống cao đạo mạng, để thỉnh thị bạn bè thì cái chuyện đó không có tốt. Chứ không cần thiết mình làm chi? Mình làm chỉ cần thiết thì người làm mình thấy dư và khỏe mạnh, thanh tịnh hết. Không có lộn xộn. Cho nên ông Phật ông đó thì phải tham lắm mà. Mà động loạn như vậy là nói từ sáng kém. Nói những chuyện, bởi vì tôi làm cái chuyện này, nó để chuyện khác chuyện một sân thế. Đó, nó để tùm lum ra rồi phải chịu cảm vậy thôi. Cái chuyện thật mà mình giữ cái đúng mức là đâu có để ra tùm lum đâu. Đâu, thì bằng đầu có lấy một người vợ, thì nói tôi lấy người vợ, tôi chỉ anh yêu em suốt đời, mà mai thấy yêu khác rồi, thì nó để ra đóng nữa. Cái khổ này mà, đó, là cái lập tham của con người không đánh. Cho nên mình biết mình tham, ăn năn hối cải trở về với chính mình thì không có gì bận rộn hết. Vì làm cái gì cũng có sống hết, không có đói. Và thật sự tha thứ và thương yêu đó là không có đói. Ở mặt đất này mà đều có sự phục vụ rõ rệt, tiên, Phật, Thánh, Trời đều giúp đỡ hết. Nhưng mà đạo chỉ có một đạo trời là duy nhất thôi. Tại hướng thường để hóa giải và hiểu rõ ánh sáng là gì. Chúng ta cũng thấy là chúng ta từ trong mầm mống tư duyên mà ra, mầm mống đại thanh tịnh mà ra, chúng ta bị thao thác trở về với thanh tịnh thôi. Thì tự nhiên chúng ta muốn trở về với thanh tịnh phải buông bỏ. Buông bỏ thì nó mới yên thân. Sống khổ, thấy người ta thấy khổ thì tâm đạo mình càng ngày càng vô giao, mình hướng tưởng là thiếu gì vàng mà đeo, thiếu gì kim cương mà đeo, sáng lạng đâu có ai thấy. Cả mình hướng hạ, mình phải khổ thôi, chăm chấp. Cho mình hướng thượng, đâu có chăm chấp nữa. Dễ dãi lắm, bạn bè cũng dễ dãi. Khi mà quý vị dễ dãi với một người bạn, lúc nào mà quý vị cần nhắc thì lên con, nó bay tới nhà. Nó giúp liền, đám dỗ đám tiền nó cũng tới nó giúp liền. Cả mình khó khăn, người ta cũng tới nhà. Để hiểu cho nó. Nguyên lý buông thả rõ rệt sáng là từ bi, không biết học. Chính mình có mà không chịu làm thì làm sao có? Đổ thừa ngoại cảnh. Mình bị, mình là một người sáng suốt, tại sao bị lôi cuốn bên ngoại cảnh? Tại sao mình không hỏi mình? Mình hỏi mình lui về thì đâu có bị nữa. Ở đời phải nói điện thoại, nhưng mà tôi không có điện thoại. Tôi sáng hơn người đời. Cái người đạo luôn luôn bảo rách, nhưng mà cái tâm họ là vòng vàng kim cương không à, chứ không phải là được dở đâu. Không có tiền nhưng mà không có tình thương là không có của đời đời gì. Thì
kính thưa thầy, câu hỏi vừa rồi con đã đọc thiếu sót một phần chót, con xin đọc tiếp để thầy giải đáp. Kính thưa ông Tám, khoa học vật chất hiện tại sẽ đưa con người về đâu? Con người có thể nào đạt được quân bình giữa khoa học vật chất và hạnh phúc nội tâm cho phát triển tâm linh ánh sáng cùng một lúc hay không? Kính xin ông Thám giải ra.
Chỉ có tu thể thiên là đạt. Tôi đã nói biển và làm Minh Châu mới phát làm giả liên mới gọi là thật. Mà tâm thân mình không có ổn định mà mình không chịu sửa cái máy này thì không có bao giờ mình thấy những cái mình hỏi. Mình hỏi mà mình không thấy. Cho nên mình phẳng lặng rồi mình mới thấy cái mình hỏi là sai. Mà trở về với chính mình thì giải quyết học vật chất và con người sẽ về đồng rất hạnh phúc.
Chính thưa thầy, có vãng mà không sinh, có sinh mà không vãng, xin ông cảm giải cho.
Có sinh không vãng, có vãng không sinh là ánh sáng cho giải gì nữa. Có vãng mà không có sinh. Đó, có sinh mà không có vãng thì nó là ánh sáng. Ổn định, thanh nhẹ, không có gì hết.
Con không có câu hỏi khác, nhưng mà nè, con có cái này muốn tìm ông Tám á.
là hôm tuần rồi con đọc cái bài thơ ông Tám là cho sao nữa. Cái chị Thuần có biểu con làm thơ quả lại. Con nói chị con không biết làm thơ. Chị biểu con làm đại. Khi con về con làm đại bài thơ về con tính bảo ông Tám nghe. Rồi cái ông Tám thấy cái nào sửa được như hôm trước sửa bài thơ của má anh Cường. Ông Tám chỉ con. Con đọc bài của ông Tám là nhớ thương, thầy đi mưa gió ào ào, âm thầm thương nhớ lại trào trong tâm. Viết bài con hát con ngâm, thầy đi xe lửa thầy thầm nhớ con, tiễn đưa kỷ niệm vẫn còn, khó khăn thủ tục kể con chuyến tàu. Vượt sông vượt núi lầu lầu, tàu ra thông báo phó mau cải tàu, 50 phút đến sau. Trời trao ý chuyển đổi trao giấc giờ, nằm trong nguyên ý thiên cơ, mấy giờ sẽ đến là giờ được an. Vắng tâm con thức bạc vàng, thương con nhớ bạn hai hàng lệ rơi. An nhiên vững trí do trời, giữ tâm thanh tịnh, thở hơi điều hòa. Càng khôn vũ trụ chung nhà, dù đi hay ở cũng là vui thôi. Còn lạc bài thơ. Còn con hỏi anh Hoàng đọc không, anh nghe con làm thơ anh sợ quá, anh không dám. Thành ra con viết chắc giống thơ con cóc, mà thì con nói thơ kể lần đầu tiên con làm thơ, con nói đọc con nghe. Con tên là Đọc Thơ Thầy. Đọc thơ thầy viết trên xe lửa, lòng bùi ngùi tự hỏi là khi. Thương con nhớ bạn thầy ghi, sao thầy không ở nhớ chi trên tàu. Con ngồi thiền nhẹ như không khí, tưởng theo thầy chấp ý bay cao, về đâu thầy lại đi tàu. Trời mưa trời gió nhìn sao thầy buồn, chắc trời cao muốn ra bài mới, con học bài, thầy cũng học bài. Con thì thanh tịnh học hoài, thầy đi công tác miệt mài độ tha. Đi hay ở chỉ là phần xác, còn phần hồn có khác gì nhau. Nhớ thầy con lại chim bao, ôn lời thầy bảo, ôn lời cha khuyên. Tu từng bước học chuyên tự sửa, ngày qua ngày tu nữa chẳng màng. Tu cho đến lúc đạt an, giúp thầy, giúp bạn, giúp cha, giúp đời.
Từ lâu con đọc lần con coi mình có nên định giấu luôn hay không á. Sao con thấy?
Đằng sau nó có gì viết lấy đó.
Con nghĩ...
Thơ là dạy mình. Thì gom gọn những lời để dạy mình tu học.
Vậy cái hôm qua con mới thử, con nói không biết cái này phải thơ của mình hay là thơ của bài trên dạy mình. Chứ còn mới làm nữa, được bài thơ nữa. Bài này á, con để tên á. Là cái con suy nghĩ con hết phải có cái ý mà nói cái gì mới được mới làm thơ. Con mới nói thôi để con chim bao thấy ông Tám quà, giờ làm bài thơ tên là chim bao. Đêm qua chim bao lại thấy thầy, mặc quần áo trắng tựa như mây. Có con gần đấy nghe thầy dạy, tỉnh giấc, buồn thầm, chẳng nhớ chi. Vậy con quên hết. Nhớ chi thầy dặn điều gì, đã đều có sẵn băng ghi hết rồi. Giữ thanh tịnh, loại sân si. Nam mô tự niệm trường kỳ đừng quên. Ngày ba buổi đứng lên quỳ xuống, lạy cho đều hướng thượng là hơn. Chấn động lực buổi thượng nguyên, hòa cùng các giới tình thương giúp đời. Mười tâm đạo mỗi lời đều rõ, chẳng thuộc bài sao có quân bình. Khi nặng trược phải chiếu minh, soi hồn thiền định pháp luân thực hành. Nghe băng giảng giúp tâm thanh tịnh. Âm thanh thầy dù tiếng tâm linh, video lại thêm hình, thầy cha đều rõ lời minh tâm hòa. Nhiều khóa học gần xa đều có, sống với thầy buông bỏ trực trần. Anh em vạn đạo xa gần, phương tiện đầy đủ còn cần thứ chi. Thêm hoàn cảnh là thi là thử, thêm hội đoàn hai chữ vô vi. Còn thêm nó còn thấy không còn thiếu gì nữa. Rồi học tu nữa thì con mới kết luận đấy, nếu còn tiếp tục mê si, địa ngục chờ sẵn rất chi cho thầy. Thấy công 4-5 năm nay giống tám giống như người tưới nước bỏ phân, con nói bên nay cây bắt đầu nó mọc được chút lá. Mong tiếp tục
đi. Đi về nhà làm bài thơ là ông hoàng sợ. Thì cho ông đọc.
Con mong con tiếp tục được đều đều chừng nào nghe cây nó được thêm bông cái trái làm tới tám về.
Thứ ráng là mọi người đều có tình thương và đạo đức bên trong, mọi người đều có sự thanh tịnh, mọi người đều có sự giá trị vô cùng. Đừng khi có, nhưng mà tìm con ra thì con mới quý trọng.
Đối với con là con hay con là châu?
Ừ, con cũng có những cái hồn của con.
Dạ.
Tìm cái chân thức của con là con mới sử dụng được. Nó unifiê là một. Hiểu không?
Dạ.
Ông Phật đâu có phải quan trọng đó. Mà ông trời cũng không quan trọng. Trời cũng con là Phật. Mà người ta ma quỷ. Thấy chưa? À, làm bài thơ đó. Trời con, Phật cũng con, và người ta ma quỷ cũng con.
Ông trời sao mà không có con mắt để cảm sáng làm như vậy? Tại mình bế trễ đó, phải tại ông trời. Tại mình không chịu sửa mình. À, mình đi theo của cải, mình thấy đau khổ, chứ bây giờ mình buông bỏ rồi, tôi gì đâu đâu có nữa. Bây giờ bà con chúng ta chạy ra đây rồi, giờ còn nói cái nhà đi la nữa. Tôi cũng như cái nhà bằng giấy đốt cháy rồi, tôi quên nó rồi, bây giờ tôi ở đâu thì cũng không được. Thấy không? Tạo là sơ sơ, tôi cũng không. Tôi không phải nghĩ chuyện sao đo như hồi xưa. Có nhà ngủ chiếm dạng nữa. Tôi nói tôi còn có cái vốn đời đời. Tôi mới thấy rõ tôi có vốn đời đời. Tôi không gặp tôi nữa, tôi không có thân. Vì mình thấy từ cái có mình trở nên cái không rồi. Rồi cái không mình chuyển lên cái có thật sự. Đời đời là phần hồn nó là chuyển tôi. Bây giờ có cảnh nào nữa? Ra đây rồi nó già rồi chết rồi đi đâu? Ông mong chúng nó có kịch Canada rồi làm gì thì đi đâu? Có ông Canada nào ông nuôi lúc nó chết đâu có, ông đâu có chịu, phải không? Ông Châu nhìn cái tôi là cùng như vậy, không ông nó quan trọng. Tôi phải sáng suốt, tôi phải thay tôi. Trong tôi có tất cả mà tôi quên tôi là tôi mất tất cả. Thấy chưa? Nhớ tôi hiểu tôi là tôi có tất cả, tôi không hiểu tôi là mất tất cả. Thấy chưa? Thì phải tu chứ bây giờ làm sao? Nhà mình rửa, căn mình quét. Nhờ người ta rửa, người ta quét hoài, bọn ta làm nổ lễ, mình đã đau sợ. Mình phải làm. Cho nên tu vô vi được, tự tu tự tiến, không lệ thuộc bởi một ai. Nó bị như vậy, nó bị trở lại cái văn minh sẵn có của trời đất. Mỗi phần đang khao khát sự công bằng và sự tự nó trở về với sự công bằng. Thì nó không có sự lực lạc. Bây giờ mình cứ nói, xin ông trên cho tôi sự công bằng. Công bằng trong mình mà mình không chịu sửa. Mình có cán cân mà mình không chịu quét lên. Hả? Mình không chịu điều chỉnh. Rồi thì mình bị lệnh lạc. Tự mình mà thôi. Cho nên những bằng chứng cho chúng ta thấy thiên liên xuống cũng ngon. Tại con mà thôi. Rồi bây giờ mình kiểm chứng trở lại cũng tại mình. Mình lấy cái tánh thành đạo, mình lấy cái tánh nóng nảy, mình lấy cái tánh sân si để đè với cái sự cân bằng đạo pháp. Làm cho tư tưởng mình bất an, ngủ không được. Giận chồng ban đêm đâu có ngủ được, giận anh, giận em đâu có ngủ được. Mà giận vợ, giận con cũng ngủ không được, mất thăng bằng, mất sự cân bình, cái sự sáng suốt. Tại ai? Tại mình đó thôi. Mình đối thừa ai bây giờ? Cho nên ngày nay chúng ta có cơ hội tu để kiểm soát mình. Và thấy được sự sai lầm của mình nó sửa. Chứ đừng nói tôi bữa nay, năm nay tôi mới mười mấy 20 tuổi, tôi mới 20-30 tuổi. Đã nhiều tuổi rồi. Thân bám của càng không vũ trụ thiếu nợ không chịu trả. Mà nếu không trả nữa thì anh với con có tội lừa gạt đời đời.
nhưng các càng không vũ trụ cho nó phân hồn nó giữ. Khi bỏ tù là nó nghĩa là nó sẽ chịu mọi hình phạt đau đớn. Cho nên tôi mong rằng cố gắng tu rồi để đi xuống địa ngục xem, nghe những tiếng oan than, những lời khóc đau khổ bị giam hãm. Tội trạng chính tội nhân phải nhìn nhận rằng tôi đã làm sai, tôi mới bị đau khổ, tôi mới bị mất con mắt, tôi mới bị cắt lưỡi, tôi bị mới bị cắt ruột. Đau đớn như thế. Rốt cuộc nó phải nhìn nhận. Nhưng mà cắt là thế nào? Qua cái khoa học rồi mới được trở lại hồi sinh. Cho nên xác nhận phần hồn của con người là vô cùng tật. Mà nếu chúng ta không sửa, chúng ta phải qua một cuộc thanh lọc ở địa ngục. Rất là không có gì che mắt ông trời được, không có gì lao ông trời được, không có gì tỉnh ông trời được. Bởi vì mỗi người trong cơ thể nó có tinh khí thần là sự ghi chép rõ rệt, không có sai lầm được. Làm sai là phải tự chịu tội đó thôi. Không có cái tiền bạc mà đi biện hộ nữa, không có thế lực để biện hộ cho mình trong lúc mình xuống âm phủ. Mỗi người chết phải qua, tu cho giỏi cách mấy cũng phải qua, qua một cuộc di trú thanh lọc để đổi giờ trong chương trình tiến hóa. Cho nên tôi tu thì tôi không gặp ông Dương Dương Dương, phải gặp, phải hiểu đời đạo, phải biết hiểu mọi hình phạt, phải hiểu mọi sự đau đớn. Thành ra tôi tái sinh ở nơi nào tôi không có đem sự đau đớn cho người khác. Đó là định luật của cha trời dẫn dạy và giúp đỡ mọi linh căn thiên hoa. Còn nếu mà chúng ta còn biện hộ mãi, nuôi cái ô trượt mãi mãi, thì chúng ta tự chung mất mãi mãi. Rồi phải lãnh lấy cái sự khổ hình khảo đạo sau khi lìa xác. Đã nhiều lần rồi, có nhiều lần rồi ngồi đây, có nhiều lần đã xuống địa ngục rồi, có được hồi sinh lên đó. Nhưng rồi cũng quên, cũng làm lại. Nhưng mà bây giờ có thiên nhiên, có con người thức tỉnh tu để ảnh hưởng mình. Mình nên chọn lấy một con đường để mình đi. Không dạy nữa. Văn minh đã hỗ trợ cho chúng ta rồi. Sự sai lầm của chúng ta đã đánh thức chúng ta rồi. Tại sao chúng ta không tin vào sự sáng suốt? Khi chúng ta tin vào sự sáng suốt, chúng ta thấy bao nhiêu việc mà chúng ta đã bỏ vỡ, chúng ta không chịu làm. Chúng ta câu nệ, chúng ta lười biếng, chúng ta không chỉ thực hành để ảnh hưởng người khác. Đó là một đại tội của ta, không những chuyện là quy định sự sai lầm. Chúng ta ở đó. Cho nên cố gắng đi. Được cái phương pháp hành này là để đạt được ổn định trước đã. Ở đời thì chúng ta sợ chuyện này, chuyện kia, chuyện nào là sợ nhất là sợ tình cảm, không sinh ý tự. Sợ bệnh, sợ chết. Thì bây giờ chúng ta có phương pháp làm cho chúng ta đạt được tráng kiện thế mạnh. Rồi đi tới ổn định. Sau cái ổn định mới đạt được quân bình tư tưởng. Sau quân bình tư tưởng mới đạt được đạo pháp sáng suốt đời đời. Cái đoạn đường là đi. Còn nếu chúng ta không đi, ai nào? Ai đi thế cho chúng ta được? Cha ruột chúng ta để ra cũng thế ta được. Con ruột chúng ta chi thế ta được. Cái chức đau bụng mà cha nuôi con từ nhỏ tới lớn mà con thế cho cha chức đau bụng cũng không được. Sao? Mà cha thế cho con đau bụng cũng không được. Mình thấy rõ ràng, cho nên thân tịnh một chút. Ổn định một chút, xét lấy mình và sửa mình, quét dọn cho mình. Chúng ta sai chẳng có ai sai. Nhớ rằng sự sai lầm ở trong gia căn hiện tại là chính ta đã làm sai, không nên đổ lỗi cho một người. Sai từ tiền kiếp rồi được. Thì sửa đi thì gia đình sẽ yên ổn.
Tu thời gian thì nghĩa là khi mà nó phải lập lại trật tự rồi, nó đâu có sợ nữa. Nó thấy con người, tôi có chết mà tôi không tu thì tôi cũng thành con ma. Mà con ma gặp tôi thì cũng vậy đó thôi. Nào, còn nếu tôi tu thì hợp tôi sẽ giúp đỡ con ma, thay vì tôi ghét và tôi sợ con ma. Nào, tôi có sự chống đối mà tôi có sự hòa cảm thì con ma nó đâu có làm phiền tôi được nữa. Thì thấy không? Cho nên cái tâm thức của mình càng ngày càng tu, càng lập lại trật tự, nó lại càng cởi mở. Cho nên những cái gì mà kích động chúng ta có thể giải tỏa trong một phút khắc thì nó đến với mình. Cái sợ là tại vì lỗ chân lông yếu, mà chị tu chỉ làm pháp luân này kia cái nọ, lỗ chân lông nó mạnh. Và cái chấn động lực khối óc của chị sợ hồn nó lại mạnh thêm. Làm sao mà người ta xâm chiếm được? Mà cái thần kinh chị không làm thì thần kinh càng ngày càng yếu, nó tới với chị. Chị không biết chuyện gì lạ đây. Mà cái này chị hiểu rồi, chị đâu có sợ nữa. Chị thấy chưa? Nở tình số cao hơn. Bởi con người mà chưa có chồng, chưa có con, chưa bị những cái tình cảnh đau khổ, thì tình cái thần kinh không có suy yếu. Mà vì lối cuốn của hoàn cảnh của cái nghiệp chướng thì nó làm thần kinh chúng ta, nghiệp lực nấu, thần kinh suy yếu. Vì vậy chúng ta có cái pháp để gia tăng và giúp đỡ cho cái thần kinh càng ngày càng mạnh. Thì lúc đó chúng ta lại trở lại như người xưa, không có bị lệ thuộc bởi ngũ hành, chi phối trong sự kích động và phản động, không có sợ nữa. Chính bản thể chị cũng ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, thì cái phổi thì đại diện cho kim, cái gan đại diện cho mộc, cái thận đại diện cho thủy, cái tim đại diện cho hỏa, bao tử cho thổ. Chị thấy chưa? Thì đó cũng trong cái cơ năng cũng y như bên ngoài, mà chỉ lặp lại trật tự thì nó tương đồng, đâu có bị kẹt nữa. Cho nên cái phương pháp này là nó đi vô trong cái y lý và lập lại trật tự. Và nó càng tu càng lên là sự sản xuất của Jesus. Mà chỉ là một học viên cả càng khôn vũ trụ. Bắt đầu phương pháp lý là vào lớp học. Thì tối nay chị thanh nhẹ, ngày mai chị gặp thượng hạng. Có thể chị có trị vị trí không? Tối nay chị thấy cảnh tiên nhà Phật đó, ngày mai có sự thử thách của gia khác. Luôn luôn nó như vậy để gặt hái thật sự. Chị nói hồi trước tôi giận, bây giờ tôi bớt giận, mà tôi đã cạch thắng được một phần rồi. Nhưng mà chưa hết, tôi phải cạch thắng nữa. Thì khi mà tôi hoàn toàn hết giận và thật sự xây dựng tình thương, thì tôi mới thấy đấng từ bi là cái gì. Đó, tôi là một người mẹ hiền trong gia đình, một người vợ hiền trong gia đình, thì không có thực hiện gì hơn là nhẫn và từ bi. Chị thấy không? Đó.